là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái tháo gỡ khó khăn cho gần 60.000 khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Một số nhà hàng quán ăn còn chủ quan chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Nông dân huyện vùng cao Trạm Tấu phấn khởi được mùa khoai sọ.
Huyện Trấn Yên dừng hoạt động nhiều bến bãi tập kết khai thác cát sỏi trái phép.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Công an đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9 tháng 11. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Công an tỉnh. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, việc Quốc hội chọn ngày 9 tháng 11 là ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa chính trị, pháp lý quan trọng, nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức, thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân, đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng công an nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để tiếp tục phát huy vai trò ý nghĩa thiết thực hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm góp phần tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo liêm chính hành động và xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an ninh trật tự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đề cao kỷ luật kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân trong nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 11, Sở Xây dựng tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái. Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái được xây dựng tại xã Tân Thịnh và phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tổng diện tích khu đất khoảng 2 hectare, được nghiên cứu dựa trên hiện trạng và tiêu chuẩn, yêu cầu công nghệ chuyên ngành truyền hình, kỹ thuật xây dựng và quy mô xây dựng các đài địa phương của truyền hình Việt Nam theo quy hoạch ngành. Dự kiến đài gồm các khối chức năng là khối nhà sản xuất chương trình phát thanh truyền hình với diện tích sàn là 4.500m², cao 4 tầng, khối nhà hội trường và các trường quay tương tác có diện tích sàn khoảng 2.900m², khối nhà hành chính có diện tích sàn khoảng 4.200m², cao 4 tầng, đồng thời có hạng mục nhà trạm thu phát sóng và các hạng mục phụ trợ khác. Từ đầu tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tổ chức cuộc thi đã thông báo mời các đơn vị kiến trúc tham gia phương án kiến trúc công trình trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái bằng hình thức thi tuyển rộng rãi trong cả nước gồm 2 vòng. Trong đó vòng 1 là sơ tuyển để lựa chọn những đơn vị tư vấn đủ năng lực và kinh nghiệm về thiết kế công trình để chính thức dự thi vòng 2. Qua quá trình thi tuyển, ban tổ chức đã chọn 13 phương án của 11 đơn vị tham gia. Trong đó phương án của công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Hòn Gai đạt giải nhì. Cuộc thi không có giải nhất. Phương án đạt giải nhì có ưu điểm là bám sát yêu cầu và phù hợp với địa thế cũng như quy hoạch chung tại khu vực này của thành phố. Bố trí tổng mặt bằng đã phân tách, công năng hợp lý, diện tích xây dựng, diện tích sàn tương đối phù hợp với yêu cầu kiến trúc hiện đại, dễ nhận diện, không bị trùng lặp. Có nghiên cứu yếu tố bản sắc vùng miền ở cách tổ hợp khối và xử lý chi tiết. Tại lễ công bố kết quả và trao giải, ban tổ chức đã trao giải nhì cho phương án thiết kế của công ty trách nhiệm hạn kiến trúc Hòn Gai, trao 2 giải 3 cho 2 phương án của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Genta Việt Nam. Công trình trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái là công trình có yêu cầu thẩm mỹ cao, là điểm nhấn không gian kiến trúc đô thị Yên Bái, mang tính đặc trưng tiêu biểu, vì vậy cần sáng tạo để tìm ra được ý tưởng mới, ưu việt trong thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc công trình, đảm bảo tính khả thi trong đầu tư, hiệu quả trong vận hành công trình.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho gần 60.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Đến nay qua rà soát, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là gần 7.000 tỷ đồng, chiếm 24% tổng dư nợ. Các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã tháo gỡ khó khăn cho gần 60.000 khách hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 425 khách hàng với dư nợ hơn 260 tỷ đồng, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 160 khách hàng với số tiền gần 265 tỷ đồng. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, các ngân hàng thương mại đang triển khai cho vay nhiều gói ưu đãi với lãi suất thấp để giúp các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua nhờ có nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đã có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Điêu Văn Tiến và bà Đặng Thị Bạch Huệ ở tổ dân phố Văn Thi 4, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, trước đây là hộ nghèo. Năm 2017 được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn. Gia đình ông bà đã đầu tư mua 2 con trâu. Nhờ chăm sóc và phòng chống dịch bệnh tốt nên trâu của gia đình phát triển khỏe mạnh và xuất bán với giá cao. Nhờ đó gia đình ông Tiến và bà Huệ có thêm vốn để tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi. Hiện nay gia đình ông bà còn có đàn dê trên 20 con và nhiều lợn gà, vườn cây cho thu nhập cao. Nhờ đó năm 2019 gia đình đã thoát nghèo. Bà Đặng Thị Bạch Huệ, tổ dân phố Văn Thi 4, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trước đây thì nhà tôi cũng rất là khó khăn. Nói chung là được từ khi được tiếp cận cái nguồn vốn này thì tôi cũng rất vui vì được nhà nước quan tâm cho những hộ nghèo như chúng tôi vay. Nhưng mà cái tâm niệm của tôi thì tôi cũng vẫn muốn là nếu mà được thì vẫn muốn vay nhiều hơn nữa để mình mua thêm những con trâu, con bò để mình chăn nuôi rồi để cho gia đình, kinh tế gia đình ổn định hơn.
Cùng với gia đình ông Tiến và bà Huệ, huyện Văn Chấn hiện có gần 11.300 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội qua các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn với tổng dư nợ trên 500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, người dân mua được 540 con trâu, mở rộng thêm gần 64 hectare cây ăn quả, cải tạo trồng mới và chăm sóc 365 hectare keo, bồ đề, quế, sửa chữa 675 công trình nước sạch và hàng trăm công trình vệ sinh, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. Ông Đặng Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Với Hội Nông dân thì chúng tôi thì hiện nay đang quản lý là 185 hộ vay với trên 8 tỷ đồng, cũng gồm những cái chương trình vay ưu đãi dành cho các hộ, giúp đỡ các gia đình là phát triển kinh tế, đặc biệt là hướng dẫn cho họ sử dụng cái nguồn vốn vay đảm bảo đúng theo cái quy định và sử dụng hết nguồn vốn và đạt cái hiệu quả. Thì hiện nay là trên địa bàn tỉnh là đối với nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách là không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn và các gia đình đều phát triển hiệu quả tốt.
Đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, những năm qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã tuyên truyền phổ biến rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng vay, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội các cấp, với Ủy ban nhân dân xã thị trấn để củng cố, nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời nâng cao hiệu quả chất lượng các phiên giao dịch tại cơ sở, phát huy tối ưu nguồn vốn vay ưu đãi tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã đạt trên 99% kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2021. Ông Đinh Công Thái, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn nói:
Về phía Ngân hàng Chính sách Xã hội, sau khi trưởng ban phân giao, chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn phối hợp với Ủy ban nhân các xã thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội thiết lập hồ sơ để cho vay. Thì trong 9 tháng đầu năm thì cũng vừa thực hiện công tác phòng chống dịch vừa tăng trưởng dư nợ, thì đối với hoạt động phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, chúng tôi cũng đã tiến hành cho vay được trên 116 tỷ đồng, trên 2.400 hộ vay vốn. Khách hàng vay vốn thì chủ yếu là đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo. Chất lượng tín dụng thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội theo sự chỉ đạo của trưởng ban đã duy trì chất lượng tín dụng tốt. Đến 9 tháng đầu năm thì tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,03%, số tuyệt đối là 137 triệu, giảm là 4 triệu đồng so với đầu năm 2020.
Có thể nói từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần giúp người dân trên địa bàn có vốn để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới và huyện Văn Chấn hoàn thành mục tiêu giảm gần 4% so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, Nhưng năm gần đây, huyện Trạm Tấu đã vận động người dân chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả sang trồng trên 200 hectare khoai sọ. Với chất lượng khoai dẻo thơm ngon, được thị trường ưa chuộng, giá bán dao động từ 16 đến 18 ngàn đồng 1 kg. Cây khoai sọ đã mang lại thu nhập khá cho nhiều nông dân huyện Trạm Tấu. Phản ánh của phóng viên Trung Dũng. Hiện đã bắt đầu vào chính vụ thu hoạch khoai sọ nương ở huyện Trạm Tấu. Chính quyền địa phương đang vận động người dân thu hoạch đúng kỹ thuật thời điểm để đảm bảo chất lượng củ thơm ngon, bán được giá. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nông dân huyện Trạm Tấu đã có thu nhập vài chục triệu đồng từ cây khoai sọ mỗi vụ, cao gấp nhiều lần so với cây ngô, cây lúa. Ông Hờ A Đế ở bản Chống Khua, xã Sào Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Tính đi tính lại thì chắc cái này nó được giá gấp năng lệnh ngô năng ngoái, cho nên là từ đây trở đi sang năng là trồng nhiều hơn, thu nhập được cho gia đình được ổn định cái đời sống.
Những năm trước đây, đồng bào dân tộc Mông ở các xã Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Hát Liều, Trạm Tấu trồng khoai sọ nhằm cải thiện thêm trong sinh hoạt hàng ngày. Hai năm lại đây, khi sản phẩm khoai sọ được nhiều người biết đến, huyện đã vận động tuyên truyền người dân chuyển đổi những diện tích trồng ngô, lúa nương kém hiệu quả sang trồng khoai sọ. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ cho biết.
Năm nay thì trên địa bàn xã Xà Hồ trồng với tổng diện tích là 37 ha. Kết quả đánh giá cây khoai sọ này sẽ có kết quả cao hơn so với các cây khác. Và trong năm tới thì chính quyền địa phương đã tổ chức ngay bây giờ là vận động bà con là phải để giống ngay từ vụ này để năm 2022 tiếp tục nhân rộng lên khoảng 60 đến 70 ha.
Khoai sọ nương Trạm Tấu được trồng từ giữa tháng 3 và cho thu hoạch từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11. Đây là giống khoai bản địa, cây thấp, cổ tròn, vỏ mỏng, da trắng, ăn dẻo, đậm thơm và có hàm lượng dinh dưỡng cao. Quá trình trồng chăm sóc đặc biệt không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Với diện tích 212 ha, năng suất đạt 10 tấn trên hecta, giá bán trung bình trên dưới 16.000 đồng 1 kg. Cây khoai sọ đem lại thu nhập từ 130 đến 160 triệu đồng mỗi hecta cho người dân huyện Trạm Tấu. Ông Nguyễn Văn Hòe, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết về định hướng của địa phương đối với cây khoai sọ nương trong thời gian tới.
Trong năm tới để cây khoai sọ được phát triển bền vững cũng như phát huy hơn nữa cái hiệu quả kinh tế thì phòng tham mưu cho ủy ban huyện, đặc biệt là ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các xã triển khai xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt 400 hectare cây khoai sọ trong năm 2022, tuyên truyền vận động các cái tổ sản xuất cũng như hợp tác xã xây dựng cái chuỗi liên kết tiêu thụ để đảm bảo cái đầu ra cũng ổn định cho sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu.
Hiện khoai sọ huyện Trạm Tấu đã được xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ. Vì vậy, địa phương tiếp tục rà soát việc mở rộng diện tích trồng khoai sọ nương tại các xã Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Trạm Tấu, Túc Đán, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 1.000 ha, đồng thời xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu khoai sọ nương được xếp hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh một số cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thì vẫn còn một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Yên Bái chưa thực hiện nghiêm. Phóng viên thời sự đã tìm hiểu thực tế và phản ánh. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gặp nhiều khó khăn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch, góp phần giữ vững vùng xanh an toàn dịch bệnh của tỉnh, nhà hàng Yumi Hotspot trên đường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái luôn trang bị đầy đủ nước rửa tay, khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, đồng thời điều chỉnh bố trí lại không gian, đảm bảo khoảng cách 1,5 m giữa các bàn ăn phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó, khách hàng đến ăn uống tại nhà hàng đều được nhà hàng yêu cầu khai báo y tế bằng việc check mã QR. Anh Nguyễn Văn Sơn, quản lý nhà hàng Yumi Hotpot, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Vừa qua thì để đảm bảo công tác phòng dịch, nhà hàng chúng tôi đã có các biện pháp phòng chống trước khi khách vào quán, có nước rửa tay, khử khuẩn trước khi vào quán. Ngoài ra thì có mã quét QR code, check mã di chuyển của mọi người khi đến nhà hàng. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các biện pháp phòng dịch là không cho khách ngồi quá đông, tụ tập trong một bàn khoảng cách là từ 1,5 m. Các bàn cách nhau từ 1,5 m mà không tụ tập quá đông trong một phòng để đảm bảo công tác phòng dịch.
Tuy nhiên, không phải nhà hàng nào cũng chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch như nhà hàng Yumi Hotpot. Dạo qua các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Yên Bái, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều không có hoặc không yêu cầu khách hàng quét mã QR để khai báo y tế. Còn đối với các quán ăn sáng, quán bún phở thì đều không có bất cứ biện pháp phòng chống dịch nào. Việc quét mã QR để khai báo y tế là việc làm cần thiết nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan của dịch bệnh COVID-19, cũng như trợ giúp truy vết các ca nhiễm dễ dàng hơn trong giai đoạn chung sống an toàn với đại dịch như hiện nay. Việc sử dụng mã QR tại các điểm kinh doanh cơ sở dịch vụ được coi là chìa khóa chống dịch, bởi khai báo y tế điện tử bằng mã QR là hình thức kết nối liên thông, bổ sung cập nhật cho kho dữ liệu phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự phòng, cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, việc khai báo y tế bằng mã QR còn tạo thuận lợi cho người dân khi chỉ với một lần cài đặt duy nhất có thể thực hiện khai báo y tế ở tất cả mọi nơi đi và đến. Anh Lê Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến các nhà hàng thì chúng tôi luôn thực hiện đủ các biện pháp như rửa tay khử khuẩn, với cả không tụ tập quá đông người. Và tôi ưu tiên những nhà hàng có mã QR code, chúng tôi check mã QR code. Và là, dù Yên Bái mình là một là nơi vẫn vùng xanh nhưng mà chúng tôi vẫn đi ăn nhưng cũng không tụ tập quá là đông người.
Hiện nhiều người dân còn thờ ơ với việc quét mã QR, họ gần như phớt lờ việc quét mã khi đến các cơ sở kinh doanh, chỉ khi nhân viên cửa hàng nhắc nhở yêu cầu họ mới thực hiện việc này. Bên cạnh đó, nhiều chủ cơ sở kinh doanh chưa thực sự hiểu được tác dụng cần thiết của việc quét mã, nhiều nơi chỉ làm cho có, không mang lại hiệu quả. Do đó, để việc thực hiện quét mã QR đạt hiệu quả thực chất, rất cần sự hợp tác không chỉ của các cơ quan đoàn thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ, mà còn từ chính ý thức của người dân.
Với hàng chục bến bãi tập kết kinh doanh cát sỏi không phép, vừa qua huyện Trấn Yên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác quản lý, đề nghị dừng hoạt động đối với nhiều bến bãi để lập lại trật tự. Riêng xã Y Can, huyện Trấn Yên hiện có 5 bến bãi tập kết kinh doanh cát sỏi không được cấp phép. Qua kiểm tra cho thấy tất cả các bến bãi này đều chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất kinh doanh. Các đơn vị không có kế hoạch bảo vệ môi trường, chưa được cấp phép bến thủy nội địa. Bên cạnh đó, việc vận chuyển cát sỏi liên tục của các xe trọng tải lớn đã khiến tuyến đường Âu Lâu Đông An nhanh chóng xuống cấp, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Trước thực trạng trên, mới đây Ủy ban nhân dân xã Y Can đã ra thông báo yêu cầu dừng hoạt động của tất cả các bến bãi tập kết kinh doanh cát sỏi, yêu cầu chủ các bến bãi phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường mới được tiếp tục hoạt động trở lại. Được biết, nhiều bến bãi tập kết cát sỏi không phép tại xã Minh Quân cũng đã được chính quyền địa phương yêu cầu dừng hoạt động trong cùng thời gian này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov cho biết, ngay sau cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA William Burns đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó mối quan hệ giữa hai nước, các thách thức đối với quan hệ ngoại giao và an ninh mạng. Cũng trong ngày 8 tháng 1, truyền thông Mỹ đưa tin, đây là cuộc điện đàm hiếm hoi và bất thường bởi Tổng thống Nga Putin thường chỉ trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo hoặc nguyên thủ quốc gia. Theo truyền thông Mỹ, người đứng đầu cơ quan tình báo CIA đã thảo luận với nhà lãnh đạo Nga về các mối lo ngại của Washington liên quan đến việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga gần biên giới Ukraine. Theo một số nguồn tin, ngay sau chuyến thăm Nga, Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ William Burns đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine nhằm xoa dịu căng thẳng mối quan hệ giữa Moscow và Kiev.
Ngày 8 tháng 11, Litva đã kêu gọi Liên minh châu Âu-EU thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Belarus, cũng như đưa các sân bay mà Minsk sử dụng để tổ chức di cư bất hợp pháp vào danh sách đen. Trong cuộc thảo luận với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Josep Borrell, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva cho rằng căng thẳng leo thang ở biên giới Ba Lan là một bằng chứng cho thấy chính phủ Belarus đang hướng tới các hành động tấn công và khiêu khích. Theo nhà ngoại giao Litva, EU không thể trì hoãn lâu hơn nữa các biện pháp trừng phạt. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Litva cũng đã triệu tập một cuộc họp bất thường với sự tham gia của đại diện các bộ, cơ quan thực thi pháp luật và các dịch vụ đặc biệt thảo luận về tình hình biên giới Ba Lan, khả năng leo thang tình hình ở biên giới với Litva và các bước nhằm huy động sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này. Tại cuộc họp, Bộ Nội vụ Litva đã đề xuất thắt chặt tình trạng khẩn cấp ở các vùng giáp biên giới với Belarus.
Triều Tiên kêu gọi người dân nước này hãy cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi mùa đông sắp đến. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, hôm nay 9 tháng 1, đưa tin các cơ sở y tế của nước này đã tăng cường chiến dịch kiểm tra sức khỏe và vệ sinh cá nhân, đồng thời thiết lập biện pháp tìm kiếm và điều trị cho mọi bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả cảm lạnh mà không có ngoại lệ. Theo nhật báo Hàn Quốc Yonhap News, tin tức trên được truyền thông Triều Tiên đăng tải khi nước này chuẩn bị tái mở cửa biên giới trên bộ với Trung Quốc sau thời gian dài áp đặt các hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 xâm nhập vào nước này. Đến nay, Triều Tiên khẳng định nước này chưa có người nào nhiễm virus SARS-CoV-2.
Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã có 89 trường hợp, trong đó có 17 trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika tại thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh. Bộ Y tế đã thành lập nhiều nhóm để tăng cường giám sát, ngăn chặn sự lây lan của virus. Đây là đợt bùng phát lây lan virus Zika đầu tiên tại bang Uttar Pradesh. Các nhà chức trách đang theo dõi sát tình hình tại đây. Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1947 và bùng phát mạnh tại Brazil vào năm 2015, virus Zika do muỗi truyền đã khiến hàng nghìn trẻ sơ sinh bị mắc chứng đầu nhỏ và não kém phát triển.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, từ tháng 1 đến tháng 10 2021, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Uông Văn Bân cho biết, việc sử dụng vốn nước ngoài thực tế của Trung Quốc trong 3 quý 2021 khoảng 87 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2020. Điều này phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư tại Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này trong tháng 10 đạt gần 516 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt 300 tỷ đô la và nhập khẩu đạt khoảng 216 tỷ đô la. Theo các nhà kinh tế, đây là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế Trung Quốc đang cố gắng vượt qua tình trạng thiếu điện và các ảnh hưởng do dịch COVID-19 gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là ngày ban hành bản hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946. Sau nhiều năm tổ chức, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý thức trách nhiệm và quyền lợi trong việc thực thi pháp luật. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa ông, xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của cái việc triển khai hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam tại tỉnh Yên Bái ạ.
Luật phổ biến giáo dục năm 2012 xác định ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, thứ nhất là để hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, mọi tổ chức cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Thứ hai là xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến và thi hành pháp luật. Thứ ba, pháp luật của nhà nước ta bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, ghi nhận và bảo đảm cái quyền lợi ích hợp pháp cho mỗi cá nhân và hài hòa lợi ích xã hội. Thứ tư là pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ cương, tự do trong khuôn khổ pháp luật, coi trọng các cái giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng nếp sống văn hóa. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật.
Thưa ông, xin ông cho biết nội dung hình thức chủ yếu cần tuyên truyền trong ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 là gì ạ?
Về nội dung cần lựa chọn để phổ biến những văn bản pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc triển khai thi hành kịp thời đầy đủ các luật, nghị quyết được Quốc hội mới thông qua, các quy định về phòng chống COVID-19, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo. Chú ý phổ biến những văn bản pháp luật có tác động nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Về hình thức triển khai ngày pháp luật Việt Nam bằng hình thức phù hợp như phổ biến thông qua cuộc thi trực tuyến, hội nghị, hội thảo, treo băng rôn, khẩu hiệu, sân khấu hóa hay phiên tòa giả định, v.v. Đồng thời tăng cường phổ biến pháp luật trên các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook, v.v.
Thưa ông, để thực hiện tốt các cái hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại tỉnh Yên Bái thì theo ông cần tập trung vào những cái giải pháp gì ạ?
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của hiến pháp và pháp luật. Tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần bám sát và cụ thể hóa tinh thần kết luận 80 của Ban Bí thư và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32, chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện thật tốt luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Thứ hai là tiếp tục đổi mới đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng gắn kết giữa phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng thi hành pháp luật phù hợp với từng đối tượng địa bàn, lấy người dân làm trung tâm để trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi người. Thứ ba là thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu gương mẫu trong thực thi pháp luật, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng, phát huy vai trò của nhà trường, tổ chức hành nghề tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện, làm điểm mô hình, hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hiệu quả để từ đó nhân rộng, đồng thời quan tâm khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến và thi hành pháp luật.
Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Văn Toàn được xác định không thể hồi phục chấn thương vai, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gọi bổ sung thủ môn Quang Văn Chuẩn từ đội U23 lên tuyển Việt Nam. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản và Ả Rập Xê Út vào ngày 11 và 16 tháng 11. Đáng chú ý, trong buổi tập vắng mặt thủ môn Nguyễn Văn Toàn. Trước đó, Văn Toàn đã gặp chấn thương từ trận đấu với Oman, nhưng sau đó hồi phục để lên đường cùng U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Nhưng hôm 6 tháng 11 vừa qua, Văn Toàn đã tái phát chấn thương vai trong khi tập cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản. Các bác sĩ xác định Văn Toàn cần thêm thời gian hồi phục và tạm thời dừng việc tập luyện. Hiện tại trong tay ông Park có 4 thủ môn là Tấn Trường, Văn Hoàng, Nguyên Mạnh và tân binh Văn Chuẩn. Thủ môn Văn Chuẩn chính là người dự bị cho Văn Toàn ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á vừa qua và được đánh giá là thủ môn khá tiềm năng. Dù vừa phải trải qua một chuyến bay dài và lực lượng chưa đầy đủ, nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã tranh thủ thời gian ra sân tập luyện trên sân hàng đẫy. Chiều qua, huấn luyện viên Hajime và 5 tuyển thủ Nhật Bản đã có mặt ở sân hàng đẫy tập buổi tập đầu tiên, làm quen với điều kiện thời tiết tại Hà Nội. Các cầu thủ còn lại của đội tuyển Nhật Bản sẽ đến Hà Nội trong ngày hôm nay. Một số sẽ đáp chuyến cơ riêng từ châu Âu hội quân ở Hà Nội cho trận quyết định trên sân Mỹ Đình ngày 11 tháng 1. Thầy trò ông Moriya Seo chịu nhiều áp lực nặng nề với dư luận trong nước sau 4 trận đấu ở vòng loại thứ 3 Cúp Thế giới 2022 mới chỉ có 4 điểm. Với 2 trận thắng trước Australia, Trung Quốc, 2 trận thua trước Oman, Ả Rập Xê Út đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.